Và từ những cái ông hòa thượng già này nó có một cái gì nó hiền lành mà nó yên ổn. Cho nên cô trầm ngâm một lát, cái cô đứng dậy, cô xá ông này, ba xá cô đi về. Thì từ đó cô có đồng nào làm ăn được thì cô giúp cho cái người nghèo hơn cô. Và ai cô thấy cái gì phụ giúp ai được, cô giúp cho người khác, chia cơm xẻ áo với những cái người thiếu thốn hơn mình. Thì tâm tình mở rộng, cái cô vui vẻ ra. Mà cái người không biết xấu đẹp mà mặt mày cứ chồng quằm hoài thì trở thành xấu hay đẹp. Còn cái người tuy là không có được nhan sắc nhưng mà lúc nào cũng tươi tỉnh, vui tươi, với ai cũng dịu dàng dễ thương thì người đó có hóa ra dễ thương không? Cho nên cô này từ từ ai cũng thương, cũng mến, làm ăn nên làm ra cái có được một cái ông chồng giàu với vui vẻ. Hết chân. Như vậy, đổi cách nhìn là đổi toàn bộ đời sống của mình. Nhưng mà tại sao vậy ha? Tại sao khi mình đổi cách nhìn là đời sống mình đổi? Đại chúng thử cho một câu trả lời. Chỉ có một cái nhìn đơn giản mà sau khi mình đổi thì cả cuộc đời của mình nó đổi. À, tại sao vậy ha? Mà nó dễ vậy sao ai cũng chúng ta không đổi hết đi cho nó khỏe? Có một cái người tử tội, có một người bị tội chết. Thì lúc đó có một nhà nghiên cứu, họ tới nhà tù. Họ muốn, cái ông đó, ông muốn làm một cái công trình nghiên cứu. Và ông mới xin với cái người mà trưởng trại tù đó, cho tôi một người tử tội để tôi thí nghiệm. Có nghĩa là cái người đó trước sau gì cũng bị tội chết, thì chỉ cho ổng để ông thí nghiệm cũng chết thôi, nhưng mà ổng xin ông làm thí nghiệm. Thì người ta cho, thì mới dẫn cái người tử tội này về, mới cho ngồi trên cái ghế, thì mới nói là sáng hôm nay là anh sẽ bị hành quyết, anh sẽ bị chết. Thì người ta, chúng tôi sẽ cắt cái mạch máu ở trên tay anh, cắt cái động mạch ở đây. Thì chúng ta đều biết khi mà máu trong động mạch mình mà chảy hết thì chết. Đó. Không phải bắn súng, không phải là cắt cổ gì hết, nhưng mà cắt cái động mạch này. Và người ta để anh ngồi trên ghế, cột mắt lại, bịt mắt lại. Rồi họ mới cứa cái tay, tức là cắt động mạch. Và người ta giữ cái tay anh thế này, dưới này để một cái xô. Thì máu nó cứ chảy. Máu nó chảy. Và nó chảy một tiếng rưỡi. Thì càng lúc anh càng liệm người đi. Và tới sau chừng mấy tiếng đồng hồ nó không biết, nhưng mà máu chảy hết thì anh chết. Và anh ngồi chết trên cái ghế. Lúc đó người ta mới mở mắt anh ra thì chết rồi. Máu chảy chết, hết thì chết. Thì lúc đó những cái người mà trong trại tù á, họ ra thì họ thấy anh còn nguyên vẹn. Té ra là người ta chỉ dùng một cái thanh tre, cái thanh tre, và người ta khứa trên da tạo một cái cảm giác đau đớn. Và khi cái tay họ để như thế này thì bên này người ta ảnh bịt mắt rồi, ảnh đâu có thấy. Thì người ta mới vặn cái robinet nước, cho nước nó nhỏ theo cái vận tốc đều, theo cái nhịp đều của giọt máu. Mà sự thật là tay không đứt, chẳng có giọt máu nào ra hết trơn. Nhưng mà trong cái tâm trí của người tử tội này ấy, họ đinh ninh là tay mình đã bị cắt rồi. Và cái tiếng mà lâm tăng của nước nhỏ này là tiếng máu mình. Cho nên ổng chết sau một cái thời gian mấy tiếng đồng hồ đó. Thì như vậy chúng ta mới thấy cái sức mạnh của tâm ý. Khi người ta tưởng tượng một cái điều gì mà tưởng một cách tuyệt đối thì nó chi phối toàn bộ con người của mình. Thì cũng vậy, toàn bộ cái đời sống của mình nó do cái tưởng của mình rất mạnh. nếu mình chuyên nhất một điều gì thì điều đó nó sẽ thành cái hiện thực. Cho nên trong cái đời sống á, khi mình đổi cái nhìn, mình chuyển hướng, chuyển tâm, thì như cái cô mà tự tử hồi nãy vậy đó, đời sống của cô nó sẽ chuyển qua từ tối tới sáng. Thì cũng vậy, mình sống với nhau mà u ám, buồn bã, bức xúc, tranh cãi cũng do cái nhìn, do tâm ý của mình. Bây giờ đổi tâm ý thì chắc chắn đời sống của mình sẽ đổi. Rất là quan trọng. Và không những cái việc xảy ra trên một người, mà đại chúng biết là luôn cả tập thể, cả đám đông, mà với sức mạnh tâm ý thì có tạo thành sức mạnh không? À, như nước mình mà có hội nghị Diên Hồng ấy, đó, nước mình thì yếu, quân Tàu thì đông. Đại chúng có nhớ cái chuyện trong lịch sử của đời nhà Trần nè, ai cũng nghĩ là thất bại trong tay hết. Nhưng mà khi vua Trần triệu tập hội nghị Diên Hồng để cho toàn dân ấy nung cái lòng yêu nước và quyết chiến, thì cuối cùng ai thắng? À, nước Việt thắng và quân Tàu thua. Cũng vậy, có một cái ông tướng, ông đi đánh trận vậy đó, mà ông thấy tinh thần quân sĩ nó hơi tiến thối lưỡng nan, họ không có quyết được. Thì lúc đó ông trên đường kéo quân đi ngang một cái miếu thần, thì ông mới dừng quân lại trước cái miếu. Ông mới tuyên bố thế này: chuyến đi này ta không biết thắng bại thế nào, nhưng mà miếu này là một cái miếu rất là linh, ai cầu xin điều gì cũng được, tiên đoán điều gì cũng trúng. Thì ta sẽ vô đây và ta sẽ cầu nguyện, xong rồi gieo quẻ. Nếu mà quẻ thần cho biết đánh sẽ thắng thì chúng ta đi tiếp ra chiến đấu. Còn nếu thần dạy là thua thì thôi mình về cho khỏe. Thì toàn quân người ta đều tán thành hết. Ông vô quỳ xuống cầu nguyện thành tâm, và ông mới gieo tung cái hai cái đồng tiền lên. Thì hai cái đồng tiền này, một mặt nó sẽ có một cái chấm son, thì hễ mà sủ quẻ mà âm dương á thì như vậy là tốt. Cái này không phải là âm dương. Thì ổng khấn là nếu mà cả hai mặt đồng tiền đều là ngửa lên cái mặt son hết thì có nghĩa là tốt. Và khi mà ổng nhắm mắt, ổng gieo quẻ thì hai cái mặt son hiện ra. Thì toàn quân lính người ta reo hò lên, và lúc đó kéo quân đi rất là hăng hái. Và cuối cùng thì cái trận đó thắng. Trận đó thắng thì tới khi về đi ngang lại cái miếu thì cũng tới đó để mà lễ tạ kéo đi. Thì cái ông mà phó tướng á, ổng đi ra rồi ổng mới khen, ổng nói là quả thật miếu thần rất linh, quả thật là không ai có thể thay được cái bàn tay của định mệnh, thay đổi bàn tay định mệnh. Thì cái ông mà chủ tướng á, ổng mới cười, ổng nói không phải vậy đâu anh. Ổng xòe cái bàn tay ổng ra, trong bàn tay có hai cái đồng tiền gieo quẻ kỳ trước, đưa cho cái ông phó tướng coi. Thì chúng ta đoán được là hai cái đồng tiền này mặt nào cũng có chấm son cả, tức là gieo cái kiểu gì nó cũng lên chấm son hết. Như vậy có thần linh không? Đó. Mà chỉ là dùng sức mạnh tâm ý mà cả đoàn quân thắng. Thì chuyện này vẫn rất là khoa học, phải không? Đó. Thì chúng ta mới hiểu tại sao đổi cách nhìn là đổi cuộc đời mình. Như vậy là chúng ta đã đi qua cái phần đầu của buổi nói chuyện hôm nay, là cái cách nhìn trong đời sống thường ngày bình nhật của mình. Bây giờ bước tới phần thứ hai, nó hơn và sâu hơn. Vừa rồi là mình đổi cách nhìn thế nào cho mình sống mà được thoải mái, bớt phiền não, có phải không ạ?